Phán quyết phần thứ 3.
Cha Rafael da Estelia a Penensi, bề trên tu viện Đức Mẹ Ban Ơn, nhận được một thông cáo chính xác của Tòa Thánh vào ngày 11 tháng 7, 1931. Ngài gọi cha Pio vào phòng. Chân của cha Pio sưng lớn từ cổ chân trở xuống, và ngài lê bước trên hành lang một cách khó nhọc và đau đớn. Ngài cảm thấy già và mệt mỏi. Mới tháng qua, ngài vừa sinh nhật thứ 44 với gia đình, và mặc dù ai ai cũng nói ngài có vẻ trẻ hơn đến 10 tuổi, nhưng ngài biết cái thời thanh xuân ấy đã quá xa, xa đến nỗi như đề cập đến một người lạ. Ngài trông cũng có vẻ khác biệt. Sự đau đớn ở các vết thương khiến cho ngài bước đi chậm chạp và lòng khòng. Trong những năm qua, ngài cân nặng thêm một chút, mái tóc có thưa đi nhưng bộ râu dài rậm rạp hơn trước và loáng thoáng mấy sợi râu bạc. Đôi mắt nâu đen của ngài vẫn còn tinh anh và khuôn mặt đẹp trai của ngài tuyệt nhiên không có một nếp nhăn, ngoại trừ vào nếp ở cuối mắt. Khi lết đến văn phòng cha bề trên, thì chân ngài đã sưng lớn và cha Rafael cũng thấy có vẻ khó chịu lộ trên khuôn mặt ngài. Cha Rafael nhổm người đứng dậy và hỏi:
Cha, có cần đỡ không?
Cha Pio xua tay:
Dạ không, cảm ơn cha.
Trước khi ngồi xuống ghế, cha bề trên nhận xét:
Tôi không biết là hôm nay vết thương của cha đau nhiều. Nếu biết, tôi đã đến phòng của cha.
Cha Pio cười gượng:
Con cũng cần thở chút không khí trong lành. Hôm nay trời thật đẹp.
Cha Rafael nói:
Vì nhiệm vụ, tôi phải nói với cha là trong khi tòa thánh điều tra các vết thương của cha, công chúng không được gần với cha.
Cha Pio không trả lời. Ngài khoanh tay trước ngực và lắng nghe từng chữ như thấm vào hồn.
Tôi chắc chắn đó chỉ là tạm thời.
Cha bề trên do dự nói thêm. Cha Pio ngước nhìn.
Họ có nói bao lâu không?
Cha Rafael lắc đầu trả lời không. Vì lý do nào đó hình như ngài không tìm được câu nói cho đúng nghĩa. Cha Pio gật đầu.
Con hiểu.
Tôi thật sự xin lỗi.
Con có được cử hành thánh lễ không?
Cha bề trên hơi ngập ngừng và rồi ngài nói.
Một cách riêng tư.
Cũng không biết nói gì hơn. Ngài để cha Pio trở về phòng. Trên đường trở về phòng, dường như cha Pio không còn thấy vết thương đau đớn nữa. Ngài về đến phòng như người mất hồn. Ngài thẫn thờ thả người trên ghế và mắt đăm đăm nhìn tính đường thánh giá ở đầu giường. Chẳng có gì để làm. Giáo hội đã quyết định và bổn phận của ngài là vâng phục. Nhưng ngài biết nhiều người sẽ đau khổ và hoang mang khi nghe tin này. Ngài tháo chiếc găng tay ra và đăm chiêu nhìn cái vảy trên vết thương cho đến khi mắt ngài giàn giụa nước mắt. Có tiếng gõ cửa và hai thầy xuất hiện.
Xin cha thứ lỗi.
Một thầy trẻ lên tiếng.
Cha bề trên sai chúng con đến giúp cha.
Cha Pio ngạc nhiên.
Giúp cha?
Phải, thưa cha sẵn sàng chưa?
Cha Pio tiếp tục nhìn hai thầy cho đến khi họ cảm thấy bối rối. Một thầy lên tiếng.
Cha Raffaele không nói với cha là con chúng con đến giúp cha sao?
Cha Pio lắc đầu.
Ngài thực không nói với cha?
Không.
Vậy thì...
Thầy đưa mắt nhìn người bạn ngập ngừng.
Chúng con đến để khiêng giường của cha xuống thư viện và gỡ tượng thánh giá ở phòng mà cha được in năm dấu thánh.
Cha Pio quay mặt đi chỗ khác.
Con xin lỗi.
Một thầy nhỏ nhẹ, giọng đau khổ.
Xin cha cho phép.
Cha Pio đi về chiếc bàn.
Các con đã được lệnh thì hãy vâng lời.
Ngài ngồi bất động, không nói một lời, và đợi cho đến khi hai thầy ra đi, Ngài đứng dậy, lết theo hai thầy. Những giờ cô đơn bắt đầu, và một ngày dài như một tuần, không ai được tiếp xúc với Ngài ngoại trừ Cha Raphael, là người cũng đau khổ không kém Cha Pio. Ngài như sống trong bóng tối, di chuyển một cách kín đáo vào những sáng tinh sương để đi lên lầu 2 của nhà nguyện, một mình cử hành thánh lễ và âm thầm trở về phòng trước khi bất cứ ai có thể trông thấy Ngài. Như một tù nhân bị biệt giam, Ngài ăn uống một mình và dùng thời gian để cầu nguyện, suy nghiệm, đọc sách và viết thư cho gia đình. Trong sự tuyệt vọng, Ngài lại được gần Chúa hơn, và cũng từ đó Ngài đã khám phá ra một sự bình an mới mẻ, và cái cảm tưởng bị bỏ rơi không phải là không có ý nghĩa. Sau đó, cha Jimmy Lee và một vài người đã thúc giục tòa thánh có những hành động mạnh mẽ hơn. Họ gửi một lá thư cho Đức Giáo Hoàng Pio 11 đề nghị
cởi áo cha Pio và trục xuất khỏi dòng Capuchin.
Nhưng Đức Giáo Hoàng tuyên bố
không được, những biện pháp hiện thời thì đã đủ và hợp lý.
Không lâu sau đó, một số các cha bề trên dòng Capuchin đã đến gặp cha Jimmy Lee. Tất cả cùng ngồi trong chiếc bàn dài. Khuôn mặt to lớn của cha Jimmy Lee lúc nào cũng cười, và đôi mắt của Ngài láo lia sau cặp kính dày cộm. Ngài rất tin tưởng là lý lẽ của Ngài có uy thế, cho nên Ngài xuất bỏ ngửa khi nghe một cha Capuchin lên tiếng, đòi hỏi quyết liệt rằng Ngài phải công bố cho mọi người biết sự thật về việc Ngài đến thăm cha Pio. Cha Jim Lee sửng sốt.
Sự thật? Các cha không tin là tôi đã xem xét hết cả các vết thương ấy sao?
Phải.
Một cha dứt khoát nói.
Tôi tin là cha Pio, vì vâng lời, đã không để cha xem xét các vết thương, và việc cha đã phá nguồn gốc siêu nhiên và mục đích của các dấu thánh ấy hoàn toàn là sự suy đoán và thành khiến cá nhân của cha đối với cha Pio.
Cha Jimmy Lee câm như hến. Ngài biết cuộc chơi đã kết thúc. Trong vòng vài ngày sau đó, Ngài đã sửa lại bản báo cáo. Khi cha Raphael đưa tin cho cha Pio biết, Ngài im lặng lắng nghe và cảm ơn cha bề trên. Ngài vui mừng vì hồ sơ được trung thực hơn, nhưng không thể nào hân hoan khi có người ngã ngược vì bất cứ lý do gì. Sau đó không lâu, cha Pio có điều muốn nói với cha bề trên, và cha Raphael yêu cầu Ngài đến văn phòng.
Cha nói đó là điều cấp bách.
Vừa nói, cha bề trên vừa chỉ chiếc ghế trong phòng.
Mời cha ngồi.
Cảm ơn cha.
Cha Pio vén chiếc áo dòng ngồi xuống ghế và nói.
Đức Giáo Hoàng vừa mất một tài liệu quan trọng liên quan đến tổ chức Catholic Action ở Pháp. Và con biết hồ sơ ấy ở đâu?
Cha bề trên chồm người tới trước, trao mày.
Cha nghe biết điều đó ở đâu? Và làm sao cha biết hồ sơ ấy ở chỗ nào?
Sáng nay, khi con cử hành thánh lễ thì Chúa cho con biết. Ngài dạy con phải báo cho Đức Giáo Hoàng biết.
Cha Raphael chừng chừng nhìn cha Pio nghi ngờ.
Đó không phải là vấn đề.
Cha Pio lắc đầu.
Con không biết. Tài liệu này cực kỳ quan trọng.
Thôi.
Cha bề trên giơ tay ra hiệu một cách dứt khoát.
Xin cha hiểu cho. Tôi không nghi ngờ lời cha nói. Nhưng tôi không thể đến tòa thánh vì câu chuyện này. Trong khi chỉ còn một chút nữa là cha đã bị trục xuất vì những náo động về khả năng siêu nhiên của cha.
Cha Pio hơi dướng người tới trước và tìm câu trả lời.
Xin lỗi cha.
Cha Raphael ân cần nhưng cương quyết. Ngài chấm dứt cuộc thảo luận bằng cách đứng dậy và cảm ơn cha Pio đã cho ngài biết. Cha Pio ra khỏi phòng thật hoang mang, và khi lại nhận được ấn tượng siêu nhiên ấy một lần nữa, ngài trở lại văn phòng cha Raphael, cả quyết rằng Đức Giáo Hoàng đã mất một tài liệu quan trọng mà ngài biết nó ở đâu, và ý Chúa muốn ngài thông báo với tòa thánh. Sau cùng cha bề trên đồng ý, ngài lắc đầu mỉm cười.
Nếu tôi không thông báo có lẽ cha không để tôi yên.
Cha Pio cười đáp lễ, cảm thấy nhẹ nhõm.
Con đâu có muốn.
Không, không.
Cha Raphael cắt ngang.
Không có gì. Tôi kết luận là nếu cha đúng, thì điều đó sẽ mở mắt một số người ở Roma.
Và đúng như vậy, tài liệu bị thất lạc được tìm thấy đúng như ở chỗ mà cha Pio cho biết và được trả về cho vị giáo hoàng đang vui mừng. Mặc dù bản báo cáo trung thực của cha Gimli và tập tài liệu thất lạc được tìm thấy, điều đó có lợi cho cha Pio, nhưng vẫn không có gì thay đổi. Ngài cũng như đêm, ngài vẫn sống trong thư viện. Ngài ăn chay, cầu nguyện hàng giờ và ngắm nhìn rạng Rasano cô độc qua khung cửa sổ. Những ngọn đồi dọc giờ đây đã trở thành những khu rừng xanh âm u, và ánh sáng trang trứa của mùa hè đang thiêu đốt các bức tường đá của tu viện. Trong khoảng thời gian này, cha Luigi Orioni, một chuyên viên về thánh tích của tòa thánh, muốn cầu nguyện trước mộ Đức Giáo Hoàng Pio X. Ngài xin được mở cổng hầm mộ, và kìa, thật kinh ngạc, ngài thấy cha Pio đang cầu nguyện trong chỗ kín đáo ấy. Ngài nói chuyện với cha Pio đang khi cha bước ra khỏi hầm, và ngài đã vội vã trình với Đức Giáo Hoàng Pio XI. Đức Giáo Hoàng lắng nghe và nói:
Này cha Orioni, tôi tin những gì cha nói, nhưng cho đến giờ phút này tôi được đảm bảo rằng cha Pio không được rời tu viện. Nếu đúng như cha nói thì sự cấm đoán ấy còn ý nghĩa gì?
Đức Giáo Hoàng vội liên lạc với tu viện, nhưng cha Raphael bảo đảm với người rằng cha Pio chưa bao giờ rời tu viện. Và điều ấy khiến cho Đức Giáo Hoàng thật suy tư về phúc trình của cha Orioni. Như một lối thoát của cha Pio bất thình lình bị khép kín, thì nay lại được mở tung. Vào ngày 16 tháng 7, 1933, Đức Giáo Hoàng Pio XI tuyên bố mọi quyền linh mục của cha Pio được hồi phục. Về sau, Đức Giáo Hoàng nói:
Tôi không có quyết định tệ hại đối với cha Pio, nhưng những tin tức tôi biết về ngài thì thật tệ hại.
Đã có phán quyết rồi.
Cha Raphael vừa cười vừa tuyên bố:
Việc giam giữ cha đã chấm dứt.
Cả hàng dài dân chúng chờ đợi trước tu viện, và cha Pio mở cửa, cười sung sướng với đám đông.
Cha Pio!
Một phụ nữ kêu lớn, tay chắp trước ngực.
Chúng con đã đợi cha đến 2 năm dài.
Cha cũng đợi như con vậy.
Ngài trả lời bà và hít một hơi dài cho đầy lòng ngực cái ngọt ngào của không khí tự do.